Một giờ sáng, Chúa Giêsu ngã dưới suối Cedron. Lạy Thiên Chúa dấu yêu của con, đầu óc hèn mọn của con mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cứ dõi theo Chúa. Làm sao con có thể ngủ ngon cho đành khi thấy mọi người bỏ rơi và trốn xa Chúa? Kính các tông đồ, Phêrô nhiệt thành, người mới tuyên bố sẽ liều mạng vì Chúa, rồi người môn đệ dấu yêu, người được Chúa đặc biệt ưu ái cho tựa đầu vào lòng, ôi, hết thảy đều bỏ rơi và kệ mặt Chúa cho bọn địch thù giả man. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa cô độc chơ vơ, ánh mắt thánh khiết của Chúa rảo quanh như muốn tìm ít là một người đã từng được Chúa thi ân, đang bước theo để minh chứng lòng mến của họ và để bảo vệ cho Chúa. Vậy mà Chúa chẳng tìm được một ai còn trung thành với Chúa. Trái tim Chúa quặn nhói và Chúa rơi lệ vì đớn đau trước thái độ phụ bạc của những bạn hữu thân tín hơn là những dục hình các địch thủ đang gây ra cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng khóc nữa, hoặc là cho con được cùng khóc với Chúa. Nhưng Chúa Giêsu khả ái dường như thầm thỉ với tôi: "À, con của Cha, chúng ta cùng khóc cho số phận của quá nhiều linh hồn đã tận hiến cho Cha nhưng chẳng còn quan tâm đến Cha và bỏ mặc Cha mỗi khi gặp các thử thách nhỏ nhặt hoặc nghịch cảnh cuộc sống. Quá nhiều kẻ khác vì ngại ngùng và nhát đảm, thiếu can đảm và tính thác cũng lìa bỏ Cha. Chúng ta hãy khóc cho rất nhiều linh mục không còn nhận ra lợi ích trong các việc thánh thiện và sự phục vụ các nhiệm tích, nên sa đắm vào vòng danh lợi. Và mặc dù họ vẫn đang ở quanh Cha, nhưng Cha vẫn phải cô đơn. À, con của Cha, sự phụ bạc này quá nghiệt ngã đối với Cha. Không chỉ mắt Cha nhỏ lệ, mà trái tim Cha cũng rúng máu. Ôi, Cha van xin con, hãy đền bồi nỗi đau đớn đắng đót này bằng việc Thầy hứa đừng bao giờ bỏ Cha một mình." Vâng, lạy Chúa Giêsu, nhờ ơn Thánh phù trợ và trong sự kiên định của Thánh ý Chúa, con xin hứa điều đó với Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, khi Chúa tức tưởi vì bị những người thân tín ruồng bỏ, thì các địch thù của Chúa lại không nương nhẹ một khổ hình nào. Ôi Chúa Giêsu nhân lành của con, Chúa chịu trăn trối đến độ không thể lê nổi một bước. Người ta đạp dẫm rồi lôi kéo Chúa qua những con đường lởm chởm đá sỏi và đầy gai góc. Không một cử động nào họ bắt Chúa phải làm mà Chúa không ngã xuống đất và bị gai góc cào xước. Lạy Chúa Giêsu của con thấy trong lúc bị điệu đi như thế, Chúa đã để lại đằng sau những vệt máu châu báu và những mảng tóc vàng bị giật từ trên đầu Chúa. Ôi sự sống và tất cả của con, xin cho con thu nhặt những mảnh tóc ấy để cột chặt bước chân của các thụ tạo, những kẻ thậm chí ban đêm cũng không chịu tha cho Chúa. Ngược lại, họ còn tận dụng bóng tối để xúc phạm đến Chúa nhiều hơn. Một số vì các cuộc gặp gỡ, số khác vì những lạc thú, số khác nữa vì các nhà hát. Người ta còn tận dụng bóng tối để thực hiện những cuộc trộm cắp phạm thánh. Lạy Chúa Giêsu của con xin kết hợp với Chúa để đền bồi vì tất cả các lỗi phạm ấy. Nhưng lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng ta đang ở bên suối Cedron và bọn Do Thái bội bạc đẩy Chúa xuống. Trong khi mạnh tay như thế, họ hung bạo xô Chúa vập vào một tảng đá đến độ hằn lại trên đó một dấu vết, và miệng Chúa đã ứa máu. Sau đó, khi kéo Chúa đi, họ nhận Chúa dìm dưới dòng nước thối tha, sâu ngòm, đến nỗi nước lọt vào cả tai, miệng và mũi của Chúa. Ôi tình yêu không sánh! Chúa kiềm nghiệm dưới dòng nước hôi thối, lợm tởm và lạnh lẽo. Và trong thảm trạng ấy, Chúa thể hiện một cách rất thật tình trạng đáng thương của những kẻ phạm tội. Họ bị một lớp trang phục nhớp nhúa phủ lấp trong ngoài, đến độ chuốc lấy những hình phạt nghiêm khắc của phép công thẳng Chúa. Đồng thời thiên đàng và bất kỳ ai nhìn thấy họ cũng đều kinh tởm. Ôi sự sống của sự sống con, có tình yêu nào lớn lao hơn thế nữa không? Chúa tha phép cho các địch thù nhận chìm Chúa dưới dòng nước này, để dũ bỏ lớp áo bẩn thỉu cho khỏi chúng con, để đền bồi cho các tội phạm thánh và sự nguội lạnh của các linh hồn rước Chúa một cách phạm thánh. Bắt Chúa phải ngự vào mà lãnh chịu tất cả xú uế của linh hồn họ còn kinh tởm hơn dòng suối này nữa. Hơn nữa, Chúa còn để cho thứ nước ấy sọc vào bụng Chúa. Bọn địch thù lo sợ Chúa chết đuối, và vì muốn giữ Chúa lại cho những khổ hình còn giả man hơn về sau, chúng liền kéo Chúa lên. Nhưng người Chúa đã hôi hám đến độ khi chạm vào, chúng đều lộn tổn. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền của con, giờ đây Chúa đã lên khỏi dòng nước. Tâm hồn con không thể chịu nổi khi thấy Chúa ra nhúp nhúa vì thứ nước tổm gốm kia. Con thấy Chúa run rẩy từ đầu đến chân vì lạnh lẽo. Chúa nhìn chung quanh tìm kiếm, không bằng lời nói, nhưng bằng ánh mắt. Ít ra có một ai đó đến rửa sạch, lau khô rồi sưởi ấm cho Chúa. Nhưng vô ích, không ai động lòng cảm thương Chúa. Địch thù chế giễu và nhạo báng Chúa, những người thân bỏ rơi Chúa, còn người mẹ hiền từ của Chúa thì ở xa, vì Chúa Cha đã an bài như vậy. Lạy Chúa Giêsu, này con đây, xin Chúa cứ vào vòng tay con. Con muốn khóc cho đủ nước để tắm sạch cho Chúa. Con muốn rửa ráy Chúa cho sạch và chải lại mái tóc đã rối bời của Chúa. Lạy tình yêu của con muốn bảo bọc Chúa trong trái tim con, để sưởi ấm cho Chúa bằng sức nóng những cảm tình của con. Con muốn sức thuốc thơm cho Chúa bằng những các vọng khiên vẫn của con. Con muốn đền bồi cho tất cả các xúc phạm và liên kết cuộc sống của con với cuộc sống của Chúa, để giải thoát tất cả các linh hồn. Và con muốn hiến dâng trái tim của con làm một chỗ nghỉ ngơi cho Chúa, để lấy lại sức sau những đớn đau Chúa đã chịu đựng cho đến giờ này. Rồi sau đó, Chúa và con sẽ cùng nhau tiếp tục con đường khổ nạn của Chúa. Hai giờ sáng, Chúa Giêsu đến trước mặt Anna. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy ở cùng con luôn mãi. Lạy mẹ dịu hiền, mẹ và con hãy cùng bước theo Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, thần linh canh giữ của con, từ thẳm cung tâm hồn con, Chúa vẫn canh chừng con, vì không muốn chịu cảnh cô độc do thiếu con. Chúa đã đánh thức con và cho con được ở bên Chúa trong nhà Anna. Giờ đây Chúa sắp bị Anna chất vấn về giáo lý và về các môn đệ. Lạy Chúa Giêsu, vì để bảo vệ vinh quang Chúa Cha, Chúa đã mở miệng cực trọng, cất tiếng âm vang và uy nghi đáp lại. ta đã nói nơi công khai, và tất cả những người ở đây đã nghe ta. Mọi người rung rùng trước những lời uy nghi của Chúa. Nhưng một tên đầy tớ khốn nạn, vì muốn nịnh bợ Anna, liền xông ra trước mặt Chúa, rồi dùng bàn tay bọc sắt vả mạnh vào mặt Chúa, đến độ làm Chúa lảo đảo và khiến thánh nhang rất thánh Chúa bầm tím. Lạy sự sống dịu hiền của con, giờ đây con đã hiểu tại sao Chúa đánh thức con. Chúa thật có lý. Ai sẽ đỡ Chúa trong lúc này khi Chúa lảo đảo sắp ngã? Các địch thù của Chúa phá lên cười một cách mang trá, huýt sáo và vỗ tay tán thưởng hành vi bất công ấy. Trong khi đó, Chúa liêu xiêu mà không có ai để tựa vào. Lạy Chúa Giêsu của con ôm choàng lấy Chúa. Thật vậy, con muốn dùng thân mình của con làm một bức tượng để cho Chúa dựa. Và này chiếc má của con, vì tình yêu Chúa sẵn sàng cam chịu bất cứ đớn đau nào. Con cảm thương Chúa vì sự xúc phạm này. Và cùng với Chúa, con xin đền bồi vì thói nhút nhát, dễ dàng thất đảm của quá đông các linh hồn, những người sợ hãi mà không dám nói lên sự thật, vì thái độ thiếu tôn trọng cho phải phép đối với các linh mục, và vì các tội nói hành nói xấu. Nhưng lạy Chúa Giêsu thống khổ của con thấy Anna truyền điệu Chúa sang dinh Caipha, và bọn địch thù đẩy Chúa ngã xuống cầu thang. Ôi tình yêu của con, trong cái ngã đau đớn này, Chúa đền bồi cho những kẻ lợi dụng bóng tối ban đêm mà sa phạm tội lỗi, và mời gọi những kẻ rối đạo và ngoại đạo trở về với ánh sáng đức tin. Con muốn theo gương Chúa trong các hành vi đền bồi ấy, và khi Chúa tới nhà Caipha, con xin gửi cho Chúa những lời thở than của con để bảo vệ Chúa cho khỏi bọn địch thù. Xin Chúa hãy tiếp tục canh chừng cho con khi đi ngủ, và cứ đánh thức con khi nào Chúa cần. Do đó, xin Chúa hãy hôn yêu và chúc lành cho con. Phần con, xin hôn kính trái tim Chúa, và trong đó con tiếp tục giấc ngủ của mình. Ba giờ sáng, Chúa Giêsu tại dinh Caipha. Lạy tình yêu thống khổ và bị ruồng rẫy của con, giữa lúc vì bản tính yếu hèn, con ngủ vùi trong trái tim đau buồn của Chúa. Nhưng giấc ngủ ấy thường xuyên bị ngắt quãng vì những cơn đau nhói của tình yêu và những buốt nhức của thánh tâm Chúa. Trong lúc mơ màng, con vẫn nhận ra người ta đã xô đẩy Chúa. Con tỉnh giấc và thân thưa: Lạy Chúa Giêsu tội nghiệp của con, Chúa bị mọi người ruồng bỏ, không ai bảo vệ cho Chúa. Nhưng con ẩn trong trái tim Chúa, xin hiến dâng mạng sống của con để nâng đỡ Chúa khi Chúa bị người ta xô ngã. Rồi con lại thiếp vào giấc ngủ. Nhưng một cơn đau nhói khác của tình yêu nơi trái tim Chúa đã đánh thức con dậy. Con thấy ù cả tai vì những lời lăng nhục, những lời sầm xì, những tiếng la hét và những bước chân thình thịch. Lạy tình yêu của con, lẽ nào thiên hạ lại đi chống đối Chúa? Chúa đã làm gì khiến cho bầy sói điên dại này muốn cắn xé Chúa ra từng mảnh? Con cảm thấy máu của mình đông cứng khi nghe địch thù của Chúa bàn mưu tính kế. Con run lên và buồn bã suy tư: mình phải làm gì để bảo vệ Chúa đây? Nhưng Chúa Giêsu thống khổ giữ tôi lại trong trái tim của người, kéo tôi sát vào và phán: con của cha, cha có làm gì xấu đâu, và cha đã hoàn tất mọi sự. Tội của cha là tội của một tình yêu chấp nhận mọi hy sinh, một tình yêu khôn lường. Chúng ta chỉ mới bắt đầu. Con hãy lưu lại trong trái tim cha, hãy quan sát tất cả. Hãy yêu mến cha, hãy thinh lặng mà học hỏi. Hãy làm cho dòng máu lạnh lẽo của con châu lưu trong huyết mạch của cha để phục hồi toàn bộ máu thánh của cha đã biến thành lửa. Hãy cứ để cái run rẩy của con truyền vào tứ chi của cha. Và khi được đồng nhất với cha, con sẽ nên kiên vững và ấm áp để có thể cảm nhận phần nào những đớn đau của cha. Và con sẽ mạnh sức để chứng kiến cha chịu đau khổ dữ dằn như thế nào. Đó chính là sự bảo vệ đẹp nhất mà con có thể dâng cho cha. Con hãy trung thành và hãy lưu tâm. Lạy tình yêu ngọt ngào của con, các địch thù của Chúa ầm ĩ huyên náo làm con không thể chợp mắt. Những xô đẩy trở nên bạo liệt hơn. Con nghe thanh âm của xiềng xích người ta cột trói và siết chặt đến độ hai cổ tay của Chúa tóe ra những giọt máu rơi vãi trên những con đường. Xin Chúa hãy nhớ máu con hòa trong máu Chúa, và mỗi khi máu Chúa đổ ra thì máu con hôn kính, yêu mến và tôn thờ. Ước khi máu thánh Chúa trở nên ánh sáng cho tất cả những ai xúc phạm đến Chúa vào ban đêm, thành nam châm để cuốn hút mọi tâm hồn trở về bên Chúa. Lạy tình yêu và tất cả của con, người ta kéo lê Chúa đi, cả không trung đầy những tiếng huýt sáo và la hét nhột nhạo. Giờ đây Chúa ở trước mặt Cai-pha. Chúa rất mực hiền hòa, nhã nhặn và khiêm nhượng. Đức hiền từ và nhẫn nhục của Chúa làm các địch thù phải kinh hoàng. Trong khi đó Cai-pha hết sức điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống Chúa. Ôi vô tội và tội lỗi đối lập nhau biết bao. Lạy tình yêu của con, trước mặt Cai-pha, Chúa chẳng khác nào một tên tội đồ gian ác đang bị kết án. Lúc ấy Cai-pha hỏi han các nhân chứng về tội ác của Chúa. Ôi giả như ông ta đã tìm hiểu về tình yêu của Chúa thì tốt hơn biết bao. Kẻ này tố cáo Chúa về điều này, người kia tố cáo Chúa về điều kia, lộn xộn và mâu thuẫn với nhau. Trong khi người ta vu khống Chúa, bọn lính đứng bên cạnh giật tóc và dán vào thánh ngang cực trọng của Chúa những cú đấm khủng khiếp. Tiếng vang khắp phòng, chúng xoáy vành môi của Chúa và đập đánh Chúa. Chúa vẫn nín lặng chịu đựng. Và khi Chúa ngước lên, ánh sáng từ đôi mắt của Chúa xuyên thấu tâm can chúng. Và vì không thể chịu nổi, chúng liền bỏ đi. Nhưng những tên khác lại thế vào chỗ đó để tiếp tục tra tấn Chúa. Nhưng giữa mang vàng những lời vu khống và xúc phạm ấy, con thấy Chúa vẫn lắng tai. Và trái tim Chúa thở hổn hển, như thể sắp vỡ ra vì đau đớn. Lạy tình yêu đau khổ của con, xin Chúa cho con biết điều gì vậy? Con thấy tình yêu Chúa bao la vĩ đại. Cho dù địch thù có làm gì đi nữa, Chúa vẫn nóng lòng đón đợi và hiến mình vì ơn cứu độ cho chúng con. Trái tim Chúa lặng lẽ đền bồi vì các tội vu khống, căm hờn, thề gian, những điều gian ác chủ tâm hại người vô tội. Chúa còn đền bồi vì sai phạm của các bậc chức sắc trong giáo hội, cũng như những kẻ xúc phạm đến Chúa khi suối bẫy các vị lãnh tụ. Trong lúc được kết hợp với Chúa mà vẫn theo dõi các việc đền tội ấy, con cảm thấy nơi Chúa có một sự thay đổi, một nỗi đau trước kia chưa từng có. Xin Chúa cho con biết điều đó là điều gì. Ôi Chúa Giê-xu, xin chia sẻ mọi sự cho con. Hỡi con nhỏ của cha, con muốn biết phải không? Cha nghe Phê-rô nói rằng không hề biết cha. Sau đó lại còn thề thốt không quen biết cha, rồi phỉ báng cha nữa. Phêrô ơi, con không biết thầy thật sao? Con không nhớ bao nhiêu ân phúc thầy đã trào đổ cho con hay sao? Nếu người ta làm cho thầy phải chết vì đau đớn, thì con làm cho thầy phải chết vì phiền não. Ôi, con lầm lạc biết bao khi đi theo thầy xa vời như thế, để rồi liều mình sa vào những dịp thế này. Lạy Chúa Giêsu bị chối từ của con, người ta sẽ nhanh chóng nhận ra tội lỗi của những kẻ thân yêu nhất của Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con muốn làm cho trái tim của con đập đồng nhịp với trái tim Chúa, để giảm bớt những đớn đau nhức nhối mà Chúa phải chịu, và nhịp tim của con hòa trong nhịp tim của Chúa. Xin thề hứa trung thành và sẽ yêu mến Chúa, thề hứa và tuyên xưng cả ngàn lần rằng con biết Chúa. Nhưng tình yêu Chúa vẫn chưa nguôi ngoai, và Chúa tìm cách nhìn theo Phêrô. Thấy đôi mắt trìu mến của Chúa, đôi mắt đã sưng húp vì khóc cho tội chối thầy, Phêrô đã xúc động và thổn thức bỏ đi. Sau khi đã cứu được Phêrô, Chúa thanh thản và làm việc đền bồi cho tội lỗi của các giáo hoàng cũng như các vị lãnh đạo khác trong giáo hội, nhất là những người liều lĩnh sa vào dịp tội. Các địch thù của Chúa vẫn nhao nhao tố cáo, và khi thấy Chúa không đáp lại những lời vu khống ấy, Caipha bèn lên tiếng: "Ta nhân danh Thiên Chúa hằng sống mà hỏi, hãy nói cho ta biết, thực sự ông có phải là con thật của Thiên Chúa hằng sống hay không?" Lạy tình yêu của con, trên môi miệng của Chúa bao giờ cũng chỉ toàn những lời chân thật. Chúa hiển thị vẻ uy nghi vô cùng, rồi tuyên bố bằng một giọng nghiêm nghị mà dịu dàng, gây ấn tượng cho mọi người và khiến chúng quỷ phải nhào xuống hỏa ngục. "Phải, đúng vậy, ta là con thật của Thiên Chúa. Rồi có ngày ta sẽ từ những đám mây trời ngự xuống mà phán xét mọi dân nước." Trước những lời lạ lùng của Chúa, mọi người hết thảy đều câm lặng. Họ run lên vì hoảng sợ. Nhưng chỉ một lúc sau, Caipha bình tĩnh trở lại, rồi điên cuồng còn hơn một dã thú, gào lên với mọi người: "Chúng ta còn cần chứng cớ gì nữa? Hắn đã thốt ra một lời lộng ngôn phạm thượng đến thế. Còn chờ gì nữa mà chưa kết án hắn đi cho rồi? Hắn đã đáng tội chết. Ôi Chúa Giêsu nhân lành của con." Caipha đã điên cuồng giận dữ, xé áo mình ra để làm cho những lời của ông ta thêm nặng ký, khiến mọi người có mặt đều nhất tể nhảy bổ vào Chúa. Kẻ thì đập đầu, người thì giật tóc, thằng thì tạc vả, tên thì nhổ vào mặt, đứa thì dẫm lên người Chúa. Những khổ hình chúng gây ra cho Chúa tàn bạo đến độ trái đất phải chấn động và các tầng trời phải rung dùng. Lạy tình yêu và sự sống của con, thấy người ta hành hạ Chúa, trái tim con nát tan vì đau thương. Ôi, xin cho con ra khỏi trái tim não nề của Chúa, để thay Chúa mà hứng chịu tất cả những xúc phạm kia. Nếu được, con sẽ giật Chúa ra khỏi bọn địch thù. Nhưng Chúa không muốn, vì ơn cứu độ nhân trần đòi phải như vậy. Vì thế con đành vâng theo. Nhưng lạy tình yêu dịu hiền của con, xin để con được lau lọt cho Chúa, chải lại mái tóc cho Chúa, sửa sạch những đồm dải và lau khô các vết máu. Rồi sau đó con sẽ ẩn vào trái tim Chúa trở lại. Con thấy Caipha giao Chúa lại cho bọn lính, vì ông ta đã mệt nhoài và muốn về nghỉ. Vì vậy con xin chúc tụng Chúa, Chúa chúc lành và hôn yêu con trong lúc con ẩn mình trong lò lửa trái tim Chúa để tiếp tục giấc ngủ. Con đặt miệng con sát vào trái tim Chúa, để khi hít thở, con lại được hôn kính Chúa. Và căn cứ vào nhịp tim của Chúa, con sẽ nhận ra Chúa đau khổ nhiều hay ít, hoặc Chúa đang nghỉ ngơi. Vì vậy, con dang rộng hai tay như đôi cánh bảo vệ cho Chúa. Con ôm choàng lấy Chúa, áp mình sát vào trái tim Chúa, rồi thiếp đi.